Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 6 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt danh mục 156 vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. Thái Nguyên sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 7, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. 6 tháng đầu năm, công tác dân vận được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực. Đáng chú ý là việc chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công, hướng dẫn vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua dân vận khéo. Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi số. Đến nay, Thái Nguyên xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 2.157 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Công tác dân vận chính quyền được gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và ý thức phục vụ nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm về những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và đặc thù địa phương. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong hệ thống chính trị, tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tăng cường tiếp xúc đối thoại để giải quyết, tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận các cấp, triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc, tôn giáo. Sáng ngày 6 tháng 7, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Trưng Vương đã có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân phường khóa 10. Tham gia tiếp xúc có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Trưng Vương khóa 10. Tại buổi tiếp xúc, trên 100 cử tri trong phường đã được thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân phường khóa 10, báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân phường. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, có 6 cử tri đã nêu trên 10 ý kiến kiến nghị đề xuất gửi tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào nhóm vấn đề về công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Cụ thể, cử tri đề nghị chính quyền phường tăng cường chỉ đạo giải tỏa triệt để các hoạt động bày bán hàng lấn chiếm vỉa hè lòng đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Có biện pháp kiểm tra kiến nghị đơn vị chức năng tiến hành bó buộc hoặc cắt bỏ các dây cáp viễn thông, dây cáp điện không sử dụng nhưng vẫn đang mắc trên các cột điện. 14 hộ dân ở tổ 2 của phường rất vui mừng phấn khởi vì đã được Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo cấp đất tái định cư tại khu dân cư số 8 Túc Duyên. Hiện nay các hộ mong muốn phường và thành phố tiếp tục quan tâm để sớm giao đất tại thực địa cho các hộ dân. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến phản ánh của cử tri, lãnh đạo cấp ủy chính quyền phường Trưng Vương đã trao đổi trả lời rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp đầy đủ các ý kiến để trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân phường khóa 10. Chiều ngày 5 tháng 7, Khoa Chăn nuôi Thú y Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác doanh nghiệp giai đoạn 2015-2021. Dự hội nghị có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, lãnh đạo các khoa phòng chức năng của trường, đại diện các công ty doanh nghiệp trong cả nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của công tác hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đây được xem là một giải pháp hữu hiệu nhằm rút ngắn giữa lý thuyết và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cho cả xã hội, người học, nhà trường và doanh nghiệp. Mặt khác sẽ giúp sinh viên có sự định hướng và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân, sớm được tiếp cận với thực tiễn môi trường làm việc trong tương lai, yêu ngành yêu nghề từ khi mới bắt đầu vào học. Trong giai đoạn 2015-2021, Khoa Chăn nuôi Thú y đã hợp tác với trên 110 công ty doanh nghiệp trong và ngoài nước để triển khai công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, hoạt động ngoại khóa cho sinh viên. Qua hợp tác, khoa đã thường xuyên rà soát, xây dựng chương trình đào tạo về cấu trúc linh hoạt mang tính thực tiễn cao. 100% sinh viên được đến các cơ quan doanh nghiệp để rèn nghề, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp. Cũng trong 7 năm qua, khoa đã tổ chức hàng chục hội chợ việc làm, thu hút 330 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, được gần 2.000 sinh viên đi làm việc tại các doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ trên 91% tổng số sinh viên của khoa. Nhân dịp này, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học giai đoạn 2015-2020. 6 tập thể và 6 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối doanh nghiệp giai đoạn 2016-2021. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã chia thành 4 tổ thảo luận về các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong công tác đào tạo, hỗ trợ hoạt động ngoại khóa cho người học, các hoạt động khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học, việc định hướng nghề nghiệp và công tác tuyển dụng nhân sự tại doanh nghiệp. Theo quyết định số 1182 ngày 2 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, phê duyệt danh mục trên địa bàn tỉnh có 156 vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. Tổng diện tích vùng hạn chế là trên 49.256 ha, gồm vùng hạn chế 1, vùng hạn chế 3 và vùng hạn chế hỗn hợp. Theo đó, vùng hạn chế 1, khu vực có nguy cơ sụt, lún đất, gia tăng ô nhiễm do khai thác nước dưới đất, khu vực có nguồn nước dưới đất bị ô nhiễm hoặc có dấu hiệu ô nhiễm nhưng chưa có giải pháp công nghệ xử lý bảo đảm chất lượng, gồm 31 khu vực. Trong đó, 7 khu vực đã từng xảy ra sự cố sụt, lún đất, biến dạng địa hình và phạm vi liền kề diện tích trên 1.312 ha. 5 khu vực có bãi chôn lấp chất thải và phạm vi liền kề diện tích trên 720 ha. 19 khu vực có nghĩa trang tập trung và phạm vi liền kề, diện tích gần 6.914 ha. Thành phố Thái Nguyên có 18 khu vực trong vùng hạn chế 1. Vùng hạn chế 3, khu vực đô thị, khu vực dân cư tập trung ở nông thôn, khu công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, gồm 99 khu vực với tổng diện tích trên 37.679 ha. Riêng thành phố Thái Nguyên có 26 đơn vị phường xã trong vùng hạn chế 3. Vùng hạn chế hỗn hợp bao gồm diện tích bị trồng lấn của các vùng hạn chế 1, 2, 3, 4 có 26 khu vực với tổng diện tích trên 2.776 ha. Biện pháp hạn chế khai thác đối với từng khu vực cụ thể. Đối với vùng hạn chế 1, tại khu vực sụt lún đất, dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có, nếu có, và thực hiện xử lý, chám lấp giếng theo quy định. Đối với khu vực liền kề sụt lún đất, không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới và thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác đối với các công trình hiện có như sau. Đối với công trình không giấy phép, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, dừng hoạt động khai thác và thực hiện việc xử lý, chám lấp giếng theo quy định. Trừ công trình đang khai thác nước dưới đất phục vụ mục đích sinh hoạt và phòng chống thiên tai thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nhưng không có giấy phép, thì được cấp giấy phép nếu đủ điều kiện để cấp, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Đối với công trình có giấy phép, được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và chỉ xem xét gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công trình cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng chống thiên tai nếu đủ điều kiện để được gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Vùng hạn chế 3, không cấp phép thăm dò khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới. Với công trình khai thác nước dưới đất hiện có, các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất được thực hiện như sau. Đối với công trình không có giấy phép thì dừng hoạt động khai thác, thực hiện việc xử lý, chám lấp giếng theo quy định, trừ công trình đang khai thác nước dưới đất phục vụ mục đích sinh hoạt và phòng chống thiên tai. Thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nhưng không có giấy phép thì được cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đối với công trình có giấy phép, được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Vùng hạn chế hỗn hợp, việc áp dụng các biện pháp hạn chế đối với vùng hạn chế hỗn hợp được xem xét quyết định trên cơ sở các biện pháp hạn chế khai thác tương ứng với từng vùng hạn chế 1, 3, theo thứ tự từ vùng hạn chế 1, 3. Thực hiện dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quy định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, gồm ông Nguyễn Thu Thanh và ông bà Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Quý, xóm chợ xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Thu Thanh bị thu hồi trên 2.818 m², trong đó 1.500 m² đất ở và trên 1.318 m² đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng. 2. Gia đình ông bà Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Quý xây nhà trên đất của anh trai là Nguyễn Thu Thanh và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều, nhà văn hóa xóm chợ xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay hai hộ gia đình. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều và các thành phần liên quan tiến hành mời hai hộ gia đình, ông Nguyễn Thu Thanh và ông bà Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Quý, nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 4 lần. Lần 1, ngày 21 tháng 6 năm 2022. Lần 2, ngày 24 tháng 6 năm 2022. Lần 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022. Và lần 4, ngày 4 tháng 7 năm 2022. Nhưng đến nay, hai hộ gia đình đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Các ý kiến thắc mắc của gia đình đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các cơ quan chuyên môn trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án xây dựng sân vận động Thái Nguyên, đề nghị hộ ông Nguyễn Thu Thanh và hộ ông bà Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Quý khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Phúc Triều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Triều và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm chợ xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Nguyễn Thu Thanh và gia đình ông Nguyễn Hoài Nam, Phạm Thanh Quý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp hai hộ gia đình trên không chấp hành, Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013, điều 17 Nghị định số 43 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên có 15.100 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ bước vào kỳ thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã được các cấp ngành địa phương trong toàn tỉnh triển khai với quyết tâm vì một kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, ghi nhận của phóng viên Hương Mai. Năm nay, tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền có hơn 638 thí sinh của 3 trường, gồm Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc và Trường Cao đẳng Thương mại Du lịch dự thi. Tổng số phòng thi tại điểm trường Ngô Quyền là 28 phòng thi. Đến thời điểm này, nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi. Việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cũng đã được thực hiện. Công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh cũng đã hoàn thành. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có trên 15.100 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có trên 12.700 học sinh trung học phổ thông, còn lại là học sinh của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã bố trí 31 điểm thi, trong đó có 20 điểm thi ghép, huy động gần 2.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Là đơn vị có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh, ông Phạm Anh Ngọc, trưởng phòng quản lý đào tạo trường Cao đẳng Thái Nguyên cho biết.
Năm nay tại địa điểm trường Cao đẳng Thái Nguyên, chúng tôi có 855 thí sinh sẽ thi. Tất cả các cơ sở vật chất chúng tôi đã sẵn sàng để chào đón các em về đây thi.
Trước đó, tất cả các trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh học tập quy chế và các văn bản hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị chức năng như công an, quân đội, điện lực, y tế, đoàn thanh niên các cấp, xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho việc tổ chức thi, cũng như hỗ trợ thí sinh dự thi. Đoàn kiểm tra và ban tổ chức, ban chỉ đạo kỳ thi cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra tại tất cả các điểm thi, hội đồng thi. Nói về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, ông Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp là hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, xét loại và xét điều kiện dự thi cho thí sinh. thì đến thời điểm này cũng đã hoàn thành xong rồi. Chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các cái sở ban ngành để đảm bảo cái an ninh trật tự, rồi an toàn giao thông, phòng chống dịch, công tác đảm bảo y tế trong cái quá trình tổ chức thi.
Ngày 7 tháng 7, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chính thức diễn ra. Sáng ngày 7 tháng 7, thí sinh dự thi môn văn, thời gian 120 phút theo hình thức tự luận. Buổi chiều thi toán, thời gian 90 phút. Sáng ngày 8 tháng 7, thí sinh thi theo tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút. Buổi chiều thí sinh thi ngoại ngữ, thời gian thi 60 phút. Tin tưởng rằng với những kiến thức đã được ôn tập, cùng với sự hỗ trợ tích cực của các trường, đơn vị liên quan, sẽ góp phần giúp các thí sinh vững vàng cả về kiến thức và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi. Mặt khác, với quyết tâm cao của toàn ngành, cũng như sự chỉ đạo tích cực sát sao của cấp ủy, chính quyền tỉnh, cơ quan quản lý, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ hoàn thành.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tuần qua, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm cháy, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Trương Vương, Chùa Hang, Đồng Bẩm, Phan Đình Phùng. Điển hình là vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 vụ. Vụ thứ nhất, ngày 29 tháng 6 năm 2022, chị Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1998, có hộ khẩu thường trú tại xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, lên mạng xã hội Facebook tìm việc làm kiếm tiền qua mạng. Sau đó, chị Duyên nhắn tin qua tài khoản Telegram mang tên Giám đốc Hoàng Anh và được giao nhiệm vụ mua các đơn hàng để tăng tương tác cho cửa hàng. Sau khi làm xong sẽ được nhận hoa hồng. Chị Duyên làm theo hướng dẫn và chuyển 5 lần với tổng số tiền 141.678.998 đồng đến số tài khoản thuộc Ngân hàng Vietinbank mang tên Phạm Anh Nhạc, nhưng không nhận lại được tiền như thỏa thuận. Biết mình bị lừa, nên ngày 30 tháng 6 năm 2022, chị Duyên đến cơ quan công an trình báo sự việc. Vụ thứ hai, khoảng 8 giờ 34 phút ngày 3 tháng 7 năm 2022, chị Hoàng Ngọc Anh, sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại tổ 7, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, nhận được cuộc gọi video qua tin nhắn Facebook mang tên Mỹ Đặng của mẹ chị Ngọc Anh là bà Đặng Thị Mỹ, sinh năm 1974, hiện đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc. Video chỉ hiện ảnh đại diện. Sau đó, tài khoản Facebook trên nhắn tin nhờ chị Anh chuyển số tiền 50 triệu đồng đến số tài khoản thuộc Ngân hàng Vietinbank, chủ tài khoản mang tên Phạm Khánh Ly. Chị Ngọc Anh đã chuyển số tiền 47 triệu cho số tài khoản trên. Sau đó, đối tượng tiếp tục nhắn tin nhờ chị Ngọc Anh chuyển tiếp số tiền 110 triệu đồng vào số tài khoản trên. Do tài khoản của chị Ngọc Anh không đủ tiền, nên chị Ngọc Anh đã chuyển 53 triệu đồng vào số tài khoản trên. Đến khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, mẹ của chị Ngọc Anh gọi điện thoại thông báo tài khoản Facebook của bà đã bị hack. Chị Ngọc Anh đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tổng số tiền thiệt hại theo bị hại khai là 100 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 35 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 479 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 9 trường hợp vi phạm, thu 9 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 22 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp, thu 600.000 đồng. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 435 ca với 1.865 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 2 đối tượng, thiệt hại bị thương 5 người, bắt 20 vụ 22 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 13,126 gram ma túy heroin và 1,422 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố. Các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2022, lập biên bản 120 trường hợp, tạm giữ 10 xe ô tô, 19 xe mô tô, 91 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 17 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, xử lý phạt tiền 30 trường hợp vi phạm, thu trên 62 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 215 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 10 trường hợp vi phạm, thu 2.750.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua đã xuất hiện biến chủng mới ở nhiều nước trên thế giới và trong khu vực. Có nước xuất hiện hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi ngày, trong khi kinh nghiệm cho thấy các nước phát triển thường bùng phát dịch trước Việt Nam khoảng vài tháng. Ở trong nước, vẫn có nơi, có lúc còn lơ là chủ quan sau khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đặc biệt là tốc độ tiêm vaccine còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong đó có việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và mũi thứ 3 cho người từ 12 đến 17 tuổi. Do đó, phòng dịch vẫn là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định phòng dịch tốt thì không phải chống dịch. Thực tiễn cho thấy, cùng với việc củng cố, nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, thì vaccine vẫn là vũ khí quyết định. Việc tiêm vaccine là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Tại Việt Nam, hệ thống quản lý điều trị COVID-19 của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế ghi nhận, trong số 32.212 trường hợp tử vong do COVID-19, có tới 52,8% số tử vong là chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, 29,8% đã tiêm mũi 1 hoặc 2 và chỉ có 7,3% đã tiêm mũi 3. Số liệu này một lần nữa khẳng định tính cần thiết phải thực hiện tiêm mũi nhắc lại cho những người đã hoàn thành 2 mũi tiêm cơ bản. Đối với tiêm nhắc mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, ngày 17 tháng 6 năm 2022, Bộ Y tế hướng dẫn triển khai tiêm nhắc vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ em 12 đến dưới 18 tuổi. Tiếp theo, tại công văn 3309 BITDP ngày 23 tháng 6 năm 2022, Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết về tiêm liều nhắc lại mũi 3 vaccine phòng COVID-19 cho nhóm tuổi này. Theo đó, tiêm nhắc mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản mũi 1 và mũi 2 bằng vaccine Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này. Với liều 0,3ml tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên, mũi nhắc mũi 3 được tiêm ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản mũi 2. Nếu người trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi đã mắc COVID-19 thì sẽ tiêm mũi nhắc mũi 3 sau khi mắc COVID-19 là 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng. Các địa phương đang xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm triển khai tiêm chủng mũi 3, mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Một số địa phương đã bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm trong tuần vừa qua. Toàn quốc có hơn 160.000 trẻ trong độ tuổi này được tiêm mũi 3 an toàn. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng luôn được ưu tiên tại tất cả các cơ sở y tế. Phản ứng sau tiêm mũi 3 ghi nhận được chủ yếu là các phản ứng thông thường như sưng đau tại chỗ tiêm, sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, đau khớp, mệt mỏi. Tương tự như sau tiêm hai mũi cơ bản, phản ứng nặng sau tiêm chủng mũi 3 rất thấp, được ghi nhận với tỷ lệ khoảng 3 trường hợp trong 10 triệu mũi tiêm. Tình hình triển khai tiêm nhắc lần 2, mũi 4. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3724 VPCP KGVX ngày 15 tháng 6 năm 2022 về việc đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4, và hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Bộ Y tế ban hành văn bản 3309 BITDP, trong đó hướng dẫn triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 mũi 4 cho các đối tượng người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng và người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, lực lượng quân đội, công an, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Cập nhật đến ngày 23 tháng 6 năm 2022, số người đã tiêm nhắc lần 2 mũi 4 trên toàn quốc là hơn 2,8 triệu người, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Thành công trong khống chế dịch COVID-19 tại Việt Nam trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, nhưng có thể là chưa đủ để bảo vệ người dân trước nguy cơ bệnh quay trở lại trong thời gian sắp tới. Khi chưa khống chế hoàn toàn được dịch COVID-19 và vẫn có nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, liều tiêm nhắc lại thực sự cần thiết giúp duy trì khả năng bảo vệ trước nguy cơ mắc bệnh, chuyển bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi để bảo vệ sức khỏe trẻ em và cộng đồng. Tại Việt Nam, mặc dù số mắc và tử vong do COVID-19 ở trẻ em thấp hơn so với người lớn, các biểu hiện khi mắc bệnh thường nhẹ hơn, nhiều trường hợp không có triệu chứng, nhưng hậu quả của COVID-19 cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe các em. Tại Việt Nam đã ghi nhận hàng trăm trường hợp trẻ em mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em. Đây là hội chứng với diễn biến bệnh cảnh rất nặng với các biểu hiện viêm đa hệ thống, đồng thời ở nhiều cơ quan như tim, phổi, thận, hệ tiêu hóa, não, da, mắt. Sau khi mắc COVID-19, có thể tiến triển nặng, thậm chí có trường hợp tử vong. Ngoài ra, trẻ cũng có thể gặp phải hội chứng hậu COVID-19 với các dấu hiệu bất thường kéo dài về sức khỏe như mệt mỏi, đau đầu, rối loạn giấc ngủ, mất tập trung, đau cơ, ảnh hưởng lớn đến khả năng học tập và vui chơi của trẻ và có thể có những hậu quả lâu dài đối với quá trình phát triển của trẻ. Cần tiếp tục theo dõi, điều trị. Trẻ mắc COVID-19 mức độ nhẹ trước đó có thể vẫn mắc hậu COVID-19 và hậu chứng viêm đa hệ thống mức độ nặng. Công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em có ý nghĩa quan trọng. Trước tiên để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trước bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan. Tiêm vaccine COVID-19 giúp trẻ tránh mắc bệnh, tránh các hậu quả lâu dài của bệnh, giúp trẻ đến trường an toàn, tham gia các hoạt động xã hội và phát triển khỏe mạnh. Tiêm phòng trẻ em cũng giúp thúc đẩy các mục tiêu xã hội khác, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong lứa tuổi này nhằm tăng độ bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng, giảm lây lan cho những người xung quanh, góp phần tích cực để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tại các địa phương, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi thực hiện theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại trạm y tế xã phường, bệnh viện, điểm tiêm lưu động và trường học với hai loại vaccine là Moderna và Pfizer. Các điểm tiêm chủng đều sẵn sàng để tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho mọi trẻ em trong độ tuổi. Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 3 tháng 7 năm 2022, Việt Nam đã tiêm được hơn 233 triệu liều vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ sử dụng đạt 97,3%. Nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên có tỷ lệ tiêm các mũi 1, 2, 3, 4, tương ứng xấp xỉ 100%, 100%, 67,6% và 31,1%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm các mũi 1, 2, 3 đạt tỷ lệ xấp xỉ 100%, 98,7% và 10,6%. Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tiêm các mũi 1, 2 đạt tỷ lệ xấp xỉ 52,6% và 20,3%. Hiện nay, Việt Nam là một trong số những quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất thế giới. Tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên tổng dân số đạt xấp xỉ 80%, vượt 30% so với mục tiêu của WHO. Tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên cao gấp đôi tỷ lệ trung bình trên thế giới. Tỷ lệ tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cao hơn một số quốc gia châu Âu như Italia, Đức, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Ba Lan. Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 81.060 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, 49,8% được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 và 24.514 trẻ, 15,1% đã hoàn thành hai mũi tiêm an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đã huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng, huy động tối đa các lực lượng để hỗ trợ triển khai tiêm chủng, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đề ra. 100% cán bộ tham gia tiêm chủng được tập huấn về an toàn tiêm chủng, công tác tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vaccine, tổ chức điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, khám sàng lọc, kỹ thuật tiêm, theo dõi và xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng, đặc biệt về xử trí phản ứng phản vệ. Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, hãy chung tay đưa trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, đúng lịch, theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 6 ngày 7 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.